Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 35 với đề tài Mở rộng lòng, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 11 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 11 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người Côrintô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tấm lòng của ông đối với con dân Chúa tại Côrintô như thế nào? Điều gì khiến họ không thấu hiểu tấm lòng của ông? Câu 11 và câu 12. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô ao ước điều gì được xảy đến trên tấm lòng của họ? Tại sao? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tấm lòng của ông đối với con dân Chúa tại Côrintô như thế nào? Điều gì khiến họ không thấu hiểu tấm lòng của ông? Từ câu 11 đến câu 12. Trong những bài học lần trước, chúng ta đã học biết sứ đồ Phao-lô luôn giữ cho đời sống và chức vụ của mình không bị ai chê trách, nhưng đáng trọng trong mọi sự, bằng cách nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thanh sạch, nhân từ, yêu thương, công chính, chân thật, vân vân. Dù nhiệt thành như thế, nhưng ông vẫn gặp những ngộ nhận, hiểu lầm. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng, nhưng cố gắng làm cho con dân Chúa tại Côrintô hiểu ông, để mối thông công giữa người lãnh đạo thuộc linh với người được dìu dắt được tốt đẹp. Giờ đây, ông tha thiết kêu gọi họ rằng: Hỡi người Côrintô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em. Ông muốn nói rằng, ông công khai và chân thành bộc bạch tất cả nỗi lòng với tình yêu thương sâu đậm mà ông dành cho họ. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, nên miệng ông mở ra để nói về tấm lòng yêu thương chân thật của ông đối với họ. Trước đó, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ tấm lòng của ông đối với họ như sau: Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và sự thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo thánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thư chúng tôi và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi, ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngài Đức Chúa Giêsu chúng ta. Côrintô thứ nhì chương 1 từ câu 12 đến câu 14. Nếu không yêu thương họ thì ông không thể chịu nổi những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ngăn, câu 4 và câu 5, mà đem phúc âm cứu rỗi đến cho họ và gây dựng họ. Ông không chỉ yêu thương họ, nhưng ông còn thể hiện bằng hành động hết sức thiết thực. Lòng chúng tôi rộng mở, nghĩa là ông sẵn sàng mở lòng tiếp đón họ trong tình yêu thương chân thật. Điều đó cho thấy rõ ông yêu mến họ đến mực nào. Tuy nhiên, con dân Chúa tại Corinto đã phản ứng lạnh nhạt với những lời truyền dạy của Phao-lô. Ông dùng những lời lẽ có phần nặng nề, tuy nhiên tất cả đều phát xuất từ tình yêu thương của ông đối với họ mà ra. Do vậy, ông cho biết nguyên nhân đưa đến tình trạng như thế, ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Chính lòng hẹp hòi đã ngăn tình cảm giữa ông với họ, đến nỗi họ không biết có nên tiếp đón ông hay không. Mặt khác, các giáo sư giả giữa vòng họ đã cố gắng thuyết phục họ rằng ông không thật lòng yêu thương họ, nhằm phá hủy tình cảm của họ đối với ông. Nhưng Phao-lô không hề giới hạn lòng yêu thương họ. Chúng ta biết sau đó, ông đã nói thẳng thắn rằng: "Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém." Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu 3 và chương 12 câu 15. Thiếu sự yêu thương và đồng cảm là do họ chứ không phải do ông, vì bất kỳ lúc nào lòng sứ đồ Phao-lô cũng rộng mở và chân thành trong các mối liên hệ với họ. Bài học áp dụng. Chúng ta thường dễ phản ứng lại với những người mà Đức Chúa Trời đã đặt làm lãnh đạo chúng ta hơn là chấp nhận những lời răn bảo của họ như một dấu hiệu của tình yêu thương của họ đối với chúng ta. Vì thế, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình một tấm lòng rộng mở hơn là một tấm lòng đóng chặt đối với các tôi tớ Chúa. Ngược lại, tôi tớ Chúa cũng phải mở rộng lòng với bầy chiên, hết lòng và chân thành yêu thương bầy chiên Chúa giao cho mình chăm sóc. Đồng thời, trong liên hệ hàng ngày, nhiều khi chúng ta có sự bất hòa, căng thẳng, đổ vỡ vì không thấu hiểu lòng nhau. Cho nên, chúng ta cần học nơi sứ đồ Phao-lô để giải bày tấm lòng mình cho người khác hiểu, để nối lại mối liên hệ với họ và tránh bị hiểu lầm. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô ao ước điều gì được xảy đến trên tấm lòng của họ? Tại sao? Câu 13. Khi trải rộng cuộc đời đầy đau đớn và thương tổn của ông trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ rằng: "Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Cũng hãy mở rộng lòng anh em." Câu 13. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đáp lại tình yêu thương chân thật của ông bằng tấm lòng mở rộng của họ, để ông có thể cậy ơn Đức Chúa Trời mà chăm sóc và làm những việc lành cho linh hồn của họ. Ở đây, sứ đồ Phao-lô vừa thiết tha kêu gọi, vừa nói như một mệnh lệnh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vốn từng được hưởng các lợi ích từ lòng yêu thương chân thành của ông, thì họ hãy đáp lại như vậy. Tình yêu thương trong Chúa phải được nuôi dưỡng từ hai phía thì mới đem đến kết quả tốt đẹp. Lúc nào Phao-lô cũng yêu thương họ và đối xử với họ như nói với con cái mình. Ông cảm thấy mình là người cha thuộc linh của họ vì chính ông đã sinh họ ra trong Chúa cứu thế. Trong bức thư thứ nhất, Phao-lô đã tâm tình với họ rằng: "Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Chúa cứu thế nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu." Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 14 và câu 15. Vì lợi ích đời đời mà sứ đồ Phao-lô phải dạy họ, đôi khi dùng kỷ luật để sửa phạt họ, nhưng tất cả những gì ông làm đều phát xuất từ tình yêu thương chân thành, không muốn họ bị ma quỷ dẫn dụ đem chân lý cứu rỗi của Chúa cứu thế trộn lẫn với những triết học hay luật pháp của Do Thái giáo, và rồi họ phải đánh mất phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Vì vậy, họ phải biết ơn và yêu thương ông như người cha trong đức tin. Dù tấm lòng họ chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi, khiến họ yêu thương người lãnh đạo tinh thần của mình, nhưng họ cần phải để cho Ngài làm việc này trong đời sống họ. Và khi họ nhận ra tấm lòng yêu thương chân thật của ông được bày tỏ qua lời nói lẫn việc làm, thì tình yêu thương trong lòng họ phải được nảy nở để đáp lại người đã yêu mình. Họ không thể tiếp tục dửng dưng trước tình yêu của ông dành cho họ. Bài học áp dụng. Là tôi tớ Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy một gương mẫu của một người tận hiến cho chức vụ giao ước mới. Chức vụ này không đơn thuần đòi hỏi sự huấn luyện, kỹ năng, học vấn, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, mà còn đòi hỏi nước mắt, sự đau khổ, tình yêu thương và sự quên mình. Có như thế, chúng ta mới có thể hoàn thành thiên chức Chúa giao cho cách kết quả. Là con dân Chúa, chúng ta cần mở rộng lòng ra để đón nhận tình yêu thương của những người lãnh đạo thuộc linh dành cho mình. Đồng thời, chúng ta phải đáp lại tình yêu đó, như điều sứ đồ Phao-lô đã dạy cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13. Kính trọng, yêu thương không chỉ là bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa, mà còn phát xuất từ lòng biết ơn những người đã được Chúa kêu gọi để chăn dắt linh hồn chúng ta. Rước giả Hebrew chương 13 câu 7 thì dạy rằng: Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Vậy nên, kính trọng, yêu thương và vâng phục là những đức tính cần có của con dân Chúa để giữ cho mối thông công tốt đẹp với người lãnh đạo thuộc linh, hầu cho con dân Chúa được gây dựng và người lãnh đạo làm trọn trách nhiệm của mình. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy tôi con Chúa đều mở rộng lòng ra để đón tiếp nhau, hầu cho tình yêu thương giữa người lãnh đạo thuộc linh và con dân Chúa được bền chặt và tốt đẹp, đem lại lợi ích chung cho cả hai. Đây cũng là mệnh lệnh của Chúa cho mọi tôi con Ngài, cho bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 6, từ câu 11 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 với đề tài Không mang ích chung với kẻ chẳng tin, phần 1, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa ngài giúp con. Nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nên sống con từ nay được biến đổi theo ý ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng sông đẹp ý cha. Cầu xin Chúa, ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều. Cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong